Bây giờ là thì giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa được chép ở trong sách Phúc Âm Giăng, đoạn 12 từ câu 1 cho đến câu số 11. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa và trân trọng kính mời Hội Thánh đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazaro ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazaro là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Mary lấy một cân dầu cam tòng hương thật rất quý giá, sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao. Cả nhà thăm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ nhiê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho Ngài chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Một bọn người Judas nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazaro là người đã Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazaro nữa, vì có nhiều người Judas nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giêsu. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Ở tại một thành phố tại Ấn Độ thuộc về bang Kashmir thì có một cái ngôi đền Hồi giáo rất là nổi tiếng trong cái thành phố này. Nó nổi tiếng là bởi vì trong ngôi đền thờ Hồi giáo này đó thì nó có một cái lọ thủy tinh được cẩn bạc và nó đặt trong một cái hộp gỗ nhiều lớp được cẩn vàng. Và nó được để ở trong một cái căn phòng trung tâm của cái ngôi đền đó. Mà chung quanh nó bốn phía có bốn cái phòng khác. Và luôn luôn có bốn người canh giữ. Vật báo nào đã được để ở trong trung tâm của ngôi đền thờ này. Và trong cái lọ đặc biệt đó. Ở trong đó chỉ chứa có một sợi tóc mà thôi. Đó là sợi tóc mà người ta tin rằng của vị giáo chủ Hồi giáo. Mohammed. Và chúng ta biết rằng Hồi giáo là tôn giáo có số tín đồ đông vào hàng thứ nhì chỉ sau Cơ Đốc giáo mà thôi. Hồi giáo trên thế giới ngày hôm nay trên 1 tỷ người, Cơ Đốc giáo 2 tỷ. Và chúng ta thấy họ trân quý đối với chỉ một sợi tóc của vị giáo chủ của họ, đến nỗi họ xây dựng nó thành một ngôi đền. Và cứ hàng năm đó thì người ta tập trung về đó để rồi người ta tôn vinh và người ta thờ lại đối với cái di vật rất là linh thiêng đó. Và vào cái ngày đó, đó thì chỉ có những thầy tế lễ được coi như là tối cao của cái ngôi đền đó thì sẽ cầm cái sợi tóc này được cột vào một cái sợi dây đưa lên phất qua phất lại và mọi người sẽ sụp xuống trong cái sự thờ lại để mà họ có thể tôn vinh, để họ có thể cảm tạ đối với vị giáo chủ của họ đã để lại cho họ một tặng vật, một di vật, một di tích là một sợi tóc. Và một năm kia thì trong khi mọi người tập họp lại như vậy đó thì người ta mới phát hiện ra là cái sợi tóc đó không còn nữa. Và tất cả mọi người đều hoàn toàn là đau đớn, tuyệt vọng, họ đổ nước mắt ra và thành phố đó phải dương lên những cái ngọn cờ rủ để tang. Và họ khóc than thảm thiết trong một thời gian rất lâu và sau đó biến cái sự đau khổ đó trở thành một nỗi tức giận, bởi vì họ cho rằng những người thuộc về Ấn Độ giáo đã tìm cách để đánh cắp cái sợi tóc đó. Cho nên họ tràn vào ở trong những cái ngôi đền của Hồi giáo, rồi tràn vào trong những cái ngôi nhà của Ấn Độ giáo và họ phá phách, họ bắt đầu đánh đập. Hàng trăm người đã bị giết chết và nó lan rộng ra cho đến thành phố Bombay, đến Calcutta. Và chính phủ Ấn Độ phải biệt phái một số những nhà điều tra nổi tiếng nhất cùng với một số những nhà điều tra khác nữa của nước Anh đến để giúp đỡ. Và may mắn thay, cuối cùng người ta đã tìm thấy được cái sợi tóc bị thất lạc đó. Và thì cái biến động đó nó mới êm đi. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng người ta có thể rất là tôn quý đối với một vị giáo chủ, bởi vì họ đã để lại một cái di vật sau khi họ đã qua đời. Và chúng ta cũng biết rằng một tôn giáo khá gần gũi, quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta, mặc dù không phải đại đa số người Việt Nam theo đạo này, vì chính yếu tôn giáo của người Việt Nam chúng ta đó là pha trộn tam giáo, gồm có Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo trộn lẫn lại với nhau. Nhưng cái tôn giáo được coi như là khá gần gũi đối với người Việt Nam chúng ta là Phật giáo đó. Thì người ta cũng rất là sùng thượng đối với một số những cái di vật mà người ta cho rằng nó đã được để lại bởi Phật Thích Ca. Người ta gọi đó là những viên xá lợi. Đó là niềm tin cho rằng khi mà Đức Phật viên tịch, tức là qua đời đó, thì theo phong tục thời bấy giờ tại Ấn Độ thì người ta thiêu xác. Và khi thiêu xác rồi đó thì cái tro tàn đó người ta mới tìm thấy được ở trong đó, theo truyền thuyết đó, là có 84.000 viên xá lợi. Thật sự đó thì trong quan niệm niềm tin của Phật giáo thì họ cho rằng có 84.000 phép tu. Con số 84 nó là một con số có tính tượng trưng. Nó có tính tượng trưng về cái đại đa số. Cho nên có 84.000 pháp môn thì họ cũng nói rằng có 84.000 viên xá lợi. Thì xá lợi nó có nghĩa là những cái xương mà sau khi hỏa thiêu thì nó còn lại. Về sau này người ta cũng cho rằng một số những Phật tử khác thì khi họ qua đời mà được hỏa táng đó thì người ta cũng tìm thấy được những cái viên xá lợi như vậy nữa. Và chúng ta nhớ ở tại Việt Nam, ở tại Sài Gòn đó thì có một cái ngôi chùa nói rằng đã có được cái viên xá lợi này, một viên thôi. Và họ lập cái ngôi chùa đó gọi là chùa xá lợi. Sau này đó thì một cái ngôi chùa khác, nhưng mà trong đó họ thờ thôi đủ thứ, thờ luôn Hồ Chí Minh nữa tại Bình Dương, thì họ cho rằng họ đã tìm thấy được, thỉnh được hai viên xá lợi khác đem về cái chùa Bình Dương đó. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái giả thuyết thôi, chứ người ta cũng chưa có tin lắm. Vì cái ngôi chùa đó thì do chính quyền mới đã xây dựng nên, thờ vừa là Đức Phật, vừa là thờ một vị thần khác, nhưng mà cũng thờ luôn cả Hồ Chí Minh nữa. Nhưng cái vấn đề chúng ta thấy rằng đối với nhiều tôn giáo thì người ta sùng kính đối với các vị giáo chủ của họ là vì cớ họ có được một cái di vật. Một cái di vật là một chứng tích rằng đó những người này hiện hữu, đã từng hiện hữu mà cũng đã chết rồi. Sợi tóc đó nói lên rằng Mohammed đã chết. Những cái viên xá lợi đó là một chứng tích cho biết rằng đó Phật Thích Ca cũng đã chết. Nhưng đối với Chúa Giêsu Christ thì chúng ta biết rằng đó người ta không tìm thấy bất kỳ một di vật nào cả. Tuyệt đối luôn, không có một di vật nào, không có khăn liệm, Turin, không có bất kỳ một cái điều gì cả, mà chỉ có một ngôi mộ trống. Vải liệm cũng không hề có ở trong chỗ đó, không để lại bất kỳ một di tích nào, chẳng có một sợi tóc, một sợi râu, sợi lông hay là bất cứ một cái di vật nào cả. Và điều đó nói lên cho chúng ta thấy rằng cái ngôi mộ trống này á, là một bằng chứng rằng Chúa của chúng ta không bị nhốt ở trong sự chết. Ngài đã chịu chết để đền tội cho nhân thế. Đó là cái giá chuộc tội để làm trọn sự công nghĩa thiên thượng của Đức Chúa Trời. Ngài phải làm điều đó để trả thay cho chúng ta cái án phạt đó, nhằm ban sự tha thứ cho chúng ta. Nhưng sau khi Ngài đã làm xong sự chuộc tội thì Ngài bởi thần linh của Thánh Đức đã sống lại từ kẻ chết để bày tỏ ra Ngài chính là Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng đã sống lại và là đấng sống. Ngài là trái đầu mùa của sự sống lại. Khi nãy chúng ta có một thời giờ để được thờ phượng Chúa, chúng ta hát ca ngợi Chúa một cách hoan hỷ, một cách tưng bừng. Điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó, đối với con cái của Chúa thì cái sự thờ phượng Chúa không phải là một Đức Chúa Trời trong dĩ vãng, trong quá khứ, trong lịch sử gì đó, hoặc là một Chúa Trời ở đâu đó xa xôi của thiên đàng, cách biệt đối với thế giới chúng ta đang sống. cũng không phải là một đấng đã chết trên thập tự giá. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, sau sự chết Ngài đã sống lại và Ngài đang sống. Và không chỉ là Ngài sống như hơi không khí, như hơi thở mà chúng ta có cần ở đây, mà Ngài là đấng đang sống trong lòng của những người nào tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Cho nên có một cái sự sống động, vui mừng. Và chỉ ở trong Tin Lành chúng ta mới có thể nhìn thấy sự thờ phượng Chúa đầy sống động, đầy những tiếng ca ngợi. Khi nãy chúng ta đã có một cái lời phân ưu gửi đến cho một gia đình vừa có người thân yêu qua đời. Nhưng bà Ngưu Muối đã tin nhận Chúa rồi. Cho nên theo như lời Chúa đã phán rằng bà không đi vào thế giới của người chết đâu. Chúng ta sống ở đây mới là đang sống trong thế giới của những người đang chết nè. Chứ còn những người nào đã thuộc về Chúa thì khi họ đi qua cái ngưỡng cửa của sự chết, chúng ta gọi là qua đời đó, thì họ lìa bỏ đời này để đi vào trong một cõi khác. Nó là cõi của người sống, của đấng sống, chứ không phải là một cái thế giới của người chết. Chỉ có những người nào không tin Chúa thì khi qua đời họ mới đi vào trong thế giới của người chết. Còn tất cả những người nào đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, họ đã nhận được sự sống đời đời rồi. Họ đã có đấng hằng sống làm chủ cuộc đời của mình, là cha của họ rồi. Thì họ đi vào trong thế giới của đấng sống, đi vào trong cái thế giới của sự sống đích thực, là sự sống viên mãn và là sự sống đời đời. Cho nên chính vì lý do đó mà chúng ta thấy rằng cả gia đình, từ đứa cháu cho tới con cái đứng lên đây để hát ca ngợi Chúa ở trong gương mặt của một niềm hân hoan. Lẽ ra thì tang lễ sẽ được cử hành vào ngày 20 sắp tới đây. Thì những ngày này mà đối với những cái người mà ngoại đạo, những người mà không biết Chúa Giêsu, không có Chúa sự sống ở trong cuộc đời của mình, không có niềm hy vọng về sự phục sinh á, thì họ khóc than, họ sầu thảm, họ tuyệt vọng, họ vô cùng thương tiếc, họ cho rằng mình bị mất mát cái này cái kia cái nọ, đau đớn. Nhưng không, đối với những người có niềm tin ở nơi Chúa thì biết chắc rằng cái người qua đời, họ chỉ bước qua cái ngưỡng cửa đó để thoát khỏi cái cõi đời tạm này mà bước vào trong cõi đời đời vinh hiển và phước hạnh. Chúng ta thấy ở đây có những người đứng phất cờ, trong đó có người là quá phụ, người chồng trẻ đã đi trước về cõi thiên quốc. Người vợ ở đây không phải là sầu thảm tuyệt vọng, chán nản chán đời, không có, đứng lên đây với những cái chiếc cờ được phất lên ở trong sự hân hoan, trong sự ca ngợi. Tại vì biết chắc rằng người thân của mình bây giờ đã được ở trong nước vinh hiển và phước hạnh. Chứ nó là một niềm tin và nó là hy vọng của chúng ta về Chúa phục sinh. Và sự Chúa phục sinh là một trong những điều tối quan trọng đối với niềm tin của chúng ta. Đến nỗi sứ đồ Phaolô ông nói rằng đó, nếu trong thế giới này chúng ta chỉ tin nơi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá mà thôi, mà không tin nơi sự phục sinh của đấng Christ, hay là không có sự phục sinh của đấng Christ, thì trong tất cả mọi người chúng ta là những kẻ tuyệt vọng khốn cùng hơn hết. Chúng ta bị lừa dối để chỉ đi thờ một đấng chết mà thôi, có thể là đạo cao đức trọng, nhưng mà đã chết rồi thì nếu người đó bất lực trong sự chết, lấy gì cứu giúp chúng ta? Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa Ngài đã chết cho tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài cũng đã sống lại trong vinh hiển. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc cho chúng ta thấy được rằng lúc bấy giờ Chúa đã đem sự phục sinh đến cho một người trong hàng ngũ môn đồ của Ngài, đó là Lazarus. Và khi Ngài đến với gia đình tang chế này, lúc bấy giờ Lazarus đã qua đời được 4 ngày, chôn trong phần mộ và bốc mùi rồi đó. Thì mọi người bây giờ họ đang ở trong cái cảnh đau buồn, họ chưa kinh nghiệm được về Chúa phục sinh. Nhưng mà khi Ngài đến trong cảnh tang chế đó, thì Ngài nói rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống dầu đã chết rồi, còn kẻ nào hiện đang sống mà tin ta thì không bao giờ chết. Và Chúa công bố về cái sự sống lại và sự sống của Ngài trong một tang lễ với một người đã chết 4 ngày bốc mùi. Và rồi chúng ta thấy rằng sau đó Ngài đã làm phép lạ, kêu Lazarus từ kẻ chết sống lại. Cho nên điều này đã đem một cái sự biến đổi đến trên gia đình này, gồm Lazarus được Chúa làm cho từ kẻ chết sống lại, em gái của người là Ma-thê, và em gái Úc nữa, có thể là Úc, là Marie. Và họ đã tổ chức một bữa tiệc mà chúng ta có thể gọi đây là bữa tiệc Agape, giống như bữa tiệc lát nữa chúng ta sẽ dùng. Cho nên chúng ta thấy ở đây họ tổ chức một bữa tiệc. Và đối với những người mà họ đã được kinh nghiệm về sự phục sinh á, thì có một sự biến đổi đến ở trên họ. Chúng ta hãy nhìn xem ba nhân vật này đã có một cái sự biến đổi như thế nào. Trước hết thì chúng ta thấy rằng người chịu trách nhiệm cho cả cái bữa tiệc đó là cô Ma-thê. Và chúng ta biết rằng bây giờ thì họ đãi đông người lắm, không những là gia đình rồi thân bằng quyến hữu của Lazarus đến để dự, mà chúng ta biết rằng nó còn có các môn đồ và Chúa Giê-xu tại đó, rồi những người lân cận hàng xóm, rồi những cái người Giu-đa nghe nói, lẫn cả những kẻ chống đối Chúa nữa, họ cũng đến ở tại nơi đó nữa. Và với một cái niềm vui vì kinh nghiệm sự phục sinh Chúa ban cho gia đình của mình, cho nên họ thất đãi hết tất cả mọi người. Và chúng ta thử tưởng tượng coi, chắc là đông lắm à, chắc cũng cỡ hội thánh của mình đấy, đông lắm, và phải tổ chức lo một cái bữa tiệc chứ không phải là bữa ăn bình thường nữa, thì thật là vất vả lắm, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy Ma-thê, cô đã yên lặng, cô đã làm công việc của mình một cách đúng đắn. Và đây là một sự biến đổi á, chứ không phải thường đâu. Nếu chúng ta tìm hiểu về những phần kinh thánh mà ghi lại cho chúng ta về trường hợp của cô Ma-thê này, một lần khác được ghi chép ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 10 đó, thì Chúa Giê-xu nhiều lần đã ghé lại làng Bethany nơi gia đình này. Có những lúc Ngài trong những cái chuyến hành trình hành đạo đó, thì Ngài có dịp thì Ngài ghé qua cái gia đình này để nghỉ dưỡng ở tại nơi đó. Và Ma-thê luôn luôn là cái người chịu trách nhiệm trong vấn đề ẩm thực. Và Luca đoạn 10 ghi lại cho chúng ta lúc bấy giờ đó, thì Chúa Giê-xu Ngài đang ngồi và Ngài đang giảng đạo cho những người ở trong gia đình và các môn đồ. Thì cô Marie là em Úc á, ngồi dưới chân của Chúa để nghe giảng. Nhưng mà Ma-thê bực bội, Ma-thê rất là khó chịu. Và Ma-thê đi ra giữa tất cả mọi người luôn trước mặt Chúa. Cô đã có một cái lỗi lầm là cô đã xúc phạm đến Chúa. Vì cô nghĩ cô là cái người chủ nhà, chủ tiệc, cô là người lãnh đạo trong cái chỗ đó, và công việc của cô là tối quan trọng, đến mức cô đã lên tiếng với Chúa Giê-xu tại sao Ngài giảng cho cô Marie mà không truyền cho cổ phải đi vào trong bếp lo cho bữa ăn. Dường như cô muốn ra lệnh Chúa Giê-xu phải thấy rằng đó, Ngài đã giảng quá nhiều và Ngài không biết rằng đó cái công việc của cô là hết sức quan trọng mà cần phải Marie đi vào bên trong để làm. Và chúng ta thấy rằng Chúa đã có một lời quở trách đối với Ma-thê. Cô đã không thấy được cái thứ tự ưu tiên, cái giá trị nào là cao quý. Và cô đã phạm thượng mà cô không biết. Cô thiếu đi một tấm lòng vâng phục. Và cô nghĩ rằng cô là người lãnh đạo có thể chỉ định điều khiển tất cả mọi người ở trong đó, kể cả Chúa Giê-xu. Và chúng ta thấy rằng đó, Chúa đã có một lời quở trách nhẹ nhàng đối với Ma-thê. Ngươi bối rối về nhiều việc vặt, nhưng có một cái việc quan trọng, một cái việc tốt mà Marie đã chọn. Việc mà cô Marie ngồi dưới chân của Chúa để lắng nghe lời của Ngài giảng dạy là một điều hết sức là quan trọng. Ma-thê không thấy được điều đó. Không phải công việc của Ma-thê làm là sai. Cô cần phải làm, bởi vì cần phải có cô thì tất cả các môn đồ và gia đình cũng như Chúa Giê-xu mới có được bữa ăn. Cái vấn đề của Ma-thê không phải là lo bàn tiệc là sai. Đó là việc cô cần làm, phải làm nữa. Nhưng mà cái thái độ làm của cô mới là sai. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng đó, khi mà họ đã kinh nghiệm về Chúa phục sinh rồi, họ đã nếm trải được quyền phép sự phục sinh rồi, thì chúng ta thấy rằng đã có một sự thay đổi. Và ở đây ghi lại cho chúng ta như thế nào? Câu số 2 nói như thế này: người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Bây giờ cô biết yên lặng, cô biết làm phận sự của mình một cách đúng đắn. Đây là một trong những điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Hết thảy chúng ta khi mà chúng ta tin Chúa và gặp Chúa phục sinh á, kinh nghiệm quyền phép sự đổi mới của Ngài, sự phục sinh của Ngài, chúng ta phải bước vào sự hầu việc. Chúng ta phải làm công việc thôi. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta không phải là cần biết chúng ta phải làm cái việc gì là cần thiết, là việc gì là đúng đắn. Nhưng mà chúng ta còn phải làm với một thái độ đúng. Chúng ta còn phải làm với một động cơ đúng. Và Ma-thê đã cho chúng ta thấy bây giờ cô đã học hỏi được cái bài học đó. Cho nên cô làm trong sự hầu hạ. Không còn phải làm trong cái sự cao ngạo nữa. Chúng ta hồi nãy thấy một số các em đứng lên đây thì nào là kiêu ngạo, nào là ganh tị, ngã lòng, bắt bớ, nó đủ chuyện hết á. Nhưng mà khi gặp Chúa phục sinh rồi thì tất cả đều thay đổi. Xin Chúa làm cho mỗi người ở trong chúng ta, từ mục sư. Nếu mà mục sư đứng ở đây mà giảng mà trong một cái động lực không đúng đắn, bằng một thái độ không đúng đắn, thì á, công việc làm là cần thiết, là đúng. Nhưng mà thái độ sẽ là sai và cũng vẫn nhận sự quở trách từ nơi Chúa thôi. Chúng ta ở trong bất cứ một cái cương vị nào, là người đứng lên trong ban hát, người trong ban đàn, người nhạc trưởng, người trưởng của các thiếu niên, thiếu nhi, thanh niên, vân vân. Mỗi chúng ta đều phải làm công việc của mình. Nhưng xin Chúa cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta đang làm trong sự hiện diện của Chúa phục sinh. Nhiều khi chúng ta chỉ thấy con người á, mà thấy con người không là nó đụng cái này, nó chạm cái kia, nó căng thẳng, nó đủ chuyện hết trơn á, rồi phê bình, rồi nói tới, rồi nói lui. Nhưng mà khi mà chúng ta làm mọi sự trong sự nhìn biết Chúa phục sinh đang hiện diện, chúng ta chỉ có thể sắp mình xuống hầu hạ thôi. Nguyện Chúa cho chúng ta thấy được điều đó, và xin Chúa đưa chúng ta đến chỗ kinh nghiệm và nhìn biết được Chúa phục sinh. Mà chúng ta cũng cần phải được kinh nghiệm sự phục sinh nữa. Khi nói đến sự phục sinh là chúng ta phải nói đến sự chết, rồi mới có sự phục sinh. Ở đây không chỉ đơn thuần là sự sống, nhưng mà là sự phục sinh. Nó có nghĩa là sau sự chết được sống lại thì gọi là sự phục sinh. Như vậy đó thì chúng ta phải kinh nghiệm quyền phép sự phục sinh, có nghĩa là chúng ta phải chết đi về con người riêng của chúng ta, chết đi về cái tôi của mình, về cái bản ngã của mình đó. Gặp Chúa phục sinh thì cái bản ngã đó mình phải cho nó ngã xuống rồi, chứ còn chưa gặp Chúa phục sinh chúng ta đâu chịu ngã đâu. Nói tôi là vậy đó, chịu thôi à. Và chúng ta muốn người khác phải chiều theo mình thôi à. Người khác phải ngã xuống trước mặt mình, chứ còn chúng ta nhất định là không ngã gì đó. Nhưng mà gặp Chúa phục sinh rồi ngã hết à. Xin Chúa cho chúng ta gặp Chúa phục sinh. Rồi bây giờ chúng ta thấy Lazarus. Lazarus trước đó là người chết. Lazarus trước đó là người ở trong mồ mả. Lazarus là người bốc mùi. Từ bệnh tật rồi dẫn tới sự chết luôn. Rồi bốc mùi luôn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau khi được kinh nghiệm quyền phép sự phục sinh của Chúa rồi, ông ngồi đó là một chứng nhân. Một chứng nhân để nói cho mọi người biết rằng đó, tôi trước đây là một con người tồi tệ như vậy đó. Người ta xa lánh tôi, chứ không ai mà muốn gần tôi hết trơn á. Nhưng bây giờ Chúa đã biến đổi cuộc đời tôi rồi. Tôi đã trở thành một con người có sự sống đích thực. Đây là điều chúng ta phải đi ra và bày tỏ cho người ta biết rằng á, chúng ta tin nơi một Chúa phục sinh và chúng ta kinh nghiệm về sự sống mới. Ngài đã biến đổi cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi ra, chúng ta cũng cứ sầu thảm, gặp nghịch cảnh, chúng ta khóc lóc than thở, chúng ta sụp đổ tuyệt vọng, đối diện với hoàn cảnh khó khăn rồi chúng ta cũng lo lắng, chúng ta cũng bất an, chúng ta cũng chạy đầu này chạy đầu kia, đầu tóc rối bù, thì làm sao chúng ta nói được về Chúa phục sinh? Và ngay cả khi chúng ta hầu việc Chúa mà hầu việc trong cái sự không vui mừng, hầu việc trong sự lầm bầm, hầu việc trong sự chán nản, thì làm sao chúng ta bày tỏ rằng chúng ta đang phục vụ một Chúa phục sinh và kinh nghiệm về cái sự phục sinh ở trong đời sống của mình? Cho nên hãy là một lá sơ được đổi mới. Và chúng ta phải làm chứng về Chúa như vậy đó, bằng chính đời sống của mình, chứ không phải chỉ nói về Chúa phục sinh thôi. Mà tôi bởi tin nơi Chúa phục sinh và có Chúa phục sinh trong cuộc đời tôi, đời sống tôi đã thay đổi. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17 đã ghi lại cho chúng ta một sự biến đổi lạ lùng. Cho nên ai ở trong Đấng Christ nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đều qua đi và này mọi sự đều trở nên mới. Rồi bây giờ chúng ta nói đến nhân vật thứ ba trong gia đình này, đó là cô Marie. Bất cứ khi nào mà chúng ta nhìn thấy Marie ấy nha, từ ở trong Luca đoạn 10 cho tới đoạn 11 của sách Âm Giăng, và bây giờ ở trong đoạn 12 sách Matthew đoạn 26, cũng như là Mark đoạn thứ 14 cũng ghi lại cho chúng ta biết về cái câu chuyện này. Đó là cứ lúc nào nhìn thấy cô Marie với Chúa Giêsu thì cô luôn ở dưới chân của Chúa Giêsu. Luca đoạn 10 ghi lại cho chúng ta rằng lúc bấy giờ cô ngồi dưới chân của Chúa để lắng nghe lời của Chúa. Và đây chính là điều đã giúp cho cô có thể hiểu được hơn cả các môn đồ luôn, biết được rằng Chúa đang chuẩn bị để bước lên thập tự giá ở trong cái bữa tiệc này. Việc lắng nghe lời Chúa là một điều hết sức là quan trọng và nó là việc ưu tiên một. Tôi xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta nhận thấy được thì giờ lắng nghe lời Chúa là một thì giờ tối quan trọng, vì đó là thì giờ Chúa đang muốn nói với mọi tấm lòng của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng trong khi Chúa kiên an 40 ngày cầu nguyện ở trong đồng vắng, kiên an 40 ngày, ma quỷ đến để cám dỗ Chúa, nói rằng ngươi cần ăn chứ Đức Chúa Trời đâu có để cho ngươi chết đói, cho nên là Đức Chúa Trời tốt lành, ngươi bây giờ ngươi khóa đá thành bánh mà ăn đi. Và Chúa Giêsu đã nói gì? Ngài coi cái việc mà lời Đức Chúa Trời là tối quan trọng, bởi vì lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của mình, cho một cái hoàn cảnh nào đó, cho một sự việc nào đó. Và Chúa Giêsu đã lấy lời của Chúa để nói với ma quỷ, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà còn nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Đôi khi chúng ta quá tập trung, chúng ta quá coi trọng cái miếng ăn thuộc thể. Đúng, chúng ta cần bánh, chúng ta cần những cái bữa thông công, trong những cái bữa tiệc, những cái bữa ăn, để chúng ta có cái cơ hội ăn uống để rồi miệng chúng ta được thỏa các vật ngon, đó là điều mà Chúa ban cho là. Rồi chúng ta cũng có cơ hội được thông công với nhau. Nhưng mà thức ăn quan trọng hơn, quan trọng hơn thức ăn thuộc thể, đó là thức ăn thuộc linh. Chúng ta còn phải sống nhờ vào lời của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu ưu tiên cho cái việc đó. Ngài có hóa bánh cho đoàn dân đói ăn? Có. Nhưng luôn luôn sau đó là một bài giảng hết sức là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng người ta chạy theo cái bữa tiệc mà Chúa Giêsu Ngài đã làm phép lạ hóa bánh. Nhưng mà đến chừng mà Chúa giảng về bánh hằng sống đó thì nhiều môn đồ lui đi luôn. Thôi tôi nghe giảng hoài chán quá, giảng gì nghe khó chịu quá, bánh thì được chứ còn nghe bánh hằng sống nghe gì đâu á. Ăn bánh hằng sống, ăn thịt của Chúa, uống huyết của Chúa, nghe không được, môn đồ cũng lui đó. Nhưng mà cái số còn lại vì biết giá trị của lời Chúa, cho nên họ nói rằng chúng tôi đi theo ai? Chúng tôi đi theo đấng có lời của sự sống đời đời. Cho nên việc lắng nghe lời Chúa là hết sức quan trọng. Chúng ta thấy cái sinh hoạt của hội thánh đầu tiên khi mà Chúa phục hưng họ. Trong ngày lễ của tuần, 3.000 người trở lại tin nhận Chúa, và sinh hoạt của hội thánh lúc bấy giờ là gì? Ở trong sách Công Vụ đoạn 2 ghi lại cho chúng ta biết việc ưu tiên mà họ quan tâm là gì. Họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Sau đó mới nói đến cái sự thông công và lễ bẻ bánh. Việc lắng nghe lời Chúa, học hỏi lời Chúa là ưu tiên số 1. Một lần khác chúng ta thấy trong hội thánh đầu tiên thì những người quá phụ cũng có những cái vấn đề xung đột với nhau về chuyện ăn uống, bằng tiệc. Và chúng ta thấy khi mà những người lãnh đạo hội thánh nghe biết về điều đó, thì Phi-rơ ông đã nói rằng đó, bây giờ là người lãnh đạo được Chúa kêu gọi vào một chức vụ quan trọng đối với hội thánh. Mà nếu bây giờ bỏ việc giảng đạo và cầu nguyện để lo chuyện bàn tiệc là không có đúng đắn. Nó là việc ưu tiên họ phải làm, chuyên lo về chức vụ giảng đạo và cầu nguyện. Và bây giờ mới lập chức chấp sự để những người này sẽ lo cho cái phần ăn uống. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đó nó có một trật tự ưu tiên, một cái giá trị rõ ràng khác biệt. Và chúng ta thấy khi người ta biết tôn trọng đúng cái giá trị và đặt đúng cái thứ tự ưu tiên đó, thì kết quả sau đó ghi lại cho chúng ta như thế nào trong Công Vụ đoạn 6 đó? Đó là chúng ta thấy đạo Đức Chúa Trời tràn ra trong cả thành Jerusalem, đến nỗi nhiều người quy đạo, và trong đó có nhiều thầy tế lễ cũng trở lại đạo nữa. Chúng ta phải đặt định, chúng ta phải nhìn mọi sự trong một điều đúng đắn và có một thái độ đúng trong cái công việc của Chúa. Và chúng ta nhớ như thế này quý bạn chị em, chúng ta rất là biết ơn đối với những ai đó đã dâng hiến thì giờ công sức, như nhà tôi chẳng hạn, để lo cho bữa ăn hôm nay mà cô góp phần á, thì tôi cũng vất vả theo cô luôn nữa, phải đi chợ đi búa này kia nọ với cô, và cô thức suốt cả đêm, cứ lần nào mà cô ăn uống vậy là cô thức suốt đêm, trắng đêm luôn. Mà thường thường cô thức thì tôi cũng phải đi ngủ, tôi phải lấy sức của tôi chứ. Nhưng mà tôi khó ngủ lắm, cho nên nghe tiếng động rỗng rẽn là tôi thức à. Có thức suốt đêm. Chúng ta, tôi biết ơn đối với những người đã khó nhọc cho cái việc dâng hiến thì giờ công sức của mình để phục vụ trong những bữa ăn. Nhưng tôi quý trọng hơn việc Chúa Giê-xu Ngài dọn bàn cho chúng ta. Trong Thi Thiên 23 cũng nói rằng Ngài dọn bàn cho chúng ta mà. Cho nên trong lúc Ngài giảng là Ngài đang làm gì? Lời Đức Chúa Trời khi được giảng ra đó là Chúa đang dọn bàn cho chúng ta đó. Ngài đang đãi tiệc chúng ta đó. Và tôi quý trọng những thời giờ đó. Chúng ta nhớ rằng chính vì cớ chúng ta có một thái độ quý trọng trước bàn tiệc của Chúa đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết Ngài một cách đúng đắn và có được một cái năng lực để chúng ta phục vụ tốt. Nhưng nếu chúng ta chỉ chăm chú vào cái công việc phục vụ, chúng ta coi cái việc mình phục vụ Chúa là quan trọng hơn Chúa phục vụ mình sao? Trong khi Chúa muốn phục vụ chúng ta đó. Đừng bao giờ chúng ta coi việc chúng ta làm cho Chúa là quan trọng hơn việc mà Chúa đang muốn làm cho chúng ta. Và chúng ta thấy rằng chính vì có Marie biết ngồi dưới chân của Chúa, cho nên cô đã hiểu được tại sao Chúa Giê-xu đã phục vụ mình. Cô đã hiểu thấu đáo được tất cả mọi điều. Và điều này đã dẫn cô đến một thái độ của sự hiến dâng một cách đúng đắn. Cô đã sức giàu cho Chúa. Và chúng ta thấy rằng cái việc cô sức giàu này đã được Chúa nói. Không có một chỗ nào khác mà Chúa nói rằng chúng ta phải làm một, nhớ đến ai làm cái việc gì cho Chúa, trừ ra một mình Marie thôi. Nơi nào tin lành được rao giảng phải nhắc đến việc mà Marie làm. Cho nên chúng ta hôm nay phải nhắc đến cái việc này. Bởi vì cô đã lấy chai dầu cam tầm hương thật với giá trị là 300 đơ nhê. Vào thời đó đó, một đơ nhê là công giá của một ngày làm việc. Cho nên 300 đơ nhê thì nó tương đương với gần một năm làm việc. Cô mới mua được cái chai dầu cam tầm hương thật đó. Nhưng mà bây giờ khi cô cảm nhận được về những gì mà Chúa Giê-xu đã làm, đã phục vụ cho mình đến mức con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người, thì nó đã dẫn cô đến việc cô dâng hiến cho Chúa tất cả những cái gì cao quý nhất trong cuộc đời của mình. Chai dầu cam tầm hương đó và ngay cả tóc, tóc được coi như là sự vinh hiển của người phụ nữ. Nhưng cô lấy tóc đó để lau chân của Chúa. Cô đổ dầu từ trên đầu của Chúa, nguyên một chai dầu chứ không phải sức chút xíu vậy đâu, nhưng nguyên một cái chai dầu đập bể cái nắp ra và đổ trên đầu Chúa, chảy xuống đến râu của Ngài, chảy từ áo bên ngoài thấm vào đến áo bên trong, xuống đến tận phía dưới đến chân của Ngài, và lấy tóc của cô mà lau nữa mà. Cả phòng thơm nức mùi dầu đó. Và quý bạn chị em phải nhớ rằng cái mùi dầu này đã đi theo Chúa Giê-xu sau đó khi Ngài đi trên con đường của thập tự giá. Khi Ngài bị bắt để mà giải đến ở trong nhà thì cả thượng phẩm ở đó họ đã đánh Chúa. Rồi sau đó họ chuyển Ngài đến ở tại cung của vua Herod. Sau đó nữa chúng ta nhớ rằng đã chuyển Ngài đến với Phi-lát. Và cứ mỗi lần chuyển như vậy mà họ kiện cáo Chúa đó thì Chúa đã phải bị đánh đập cách rất là đau đớn. Và sau cùng thì chúng ta thấy rằng họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Và dưới chân thập tự, những người lính La Mã đã chia nhau áo sống của Ngài. Tất cả đều thấm nhuần cái mùi hương của chai dầu cam tầm hương đó. Nó đi theo Chúa Giê-xu suốt luôn chặng đường của thập tự, cho đến khi Ngài chịu chết trên cây thập tự đó. Mùi hương đã tỏa ngát ra. Bởi vì Chúa đã nói rằng cô đã làm điều này cho Ngài chôn xác ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết dâng tất cả những cái gì quý báu nhất của chúng ta dưới chân của Chúa để tôn vinh Ngài. Đó là thái độ phục vụ đúng đắn mà chúng ta cần có. Điều mà chúng ta phải làm đó là gì? Là làm mọi sự được đẹp lòng Chúa của chúng ta. Đừng quan tâm tới những cái gì mà người khác nói. Chúng ta thấy rằng cô Marie trước đó, như Luca đoạn 10 ghi lại đó, bị trách cứ bởi chị của mình là Ma-thê. Chúa Giê-xu còn bị trách thì đừng nói gì cô. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi bị trách như vậy thì cô yên lặng. Cái quan trọng là cô đi tìm sự Chúa vui lòng kìa. Và chúng ta thấy rằng sau đó Chúa đã binh vực cho Marie. Rồi ở tại đây cũng vậy nữa. Chúng ta thấy rằng đó là nhiều môn đồ cũng đã bị vấp phạm vì cái việc làm của Marie. Cô gây chi phối quá. Trong khi mọi người đang nghe Chúa giảng, rồi cô làm gì quỳ quỳ dưới, rồi đổ dầu để gì đó, làm chuyện chi phối đó. Và họ nói là uổng phí nữa, làm mất thì giờ mà còn lãng phí. Cái này để bán cho người nghèo hợp lý hơn, có lý hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa đã binh vực Marie, mà còn chúc phước cho Marie nữa. Việc mà chúng ta làm, người ta nói, nếu mà người ta nói mình đúng á, mà mình thấy được cái sai của mình thì phải sửa lại. Nhưng mà nếu mà người ta nói phê bình mình, mà chúng ta xét mình ở trước mặt Chúa, mà thấy Chúa đẹp lòng á, thì chúng ta cũng cần phải kiêu ngạo đi ra tranh cãi làm chi nữa. Chúa sẽ binh vực mình thôi, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Cho nên hầu việc Chúa đừng có để cho chúng ta bị chi phối bởi con người. Chúng ta nhớ rằng thật ra Marie á, vì cái vinh hiển của mình hay là vì cái vinh hiển Chúa mà cô làm. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng cô làm đó không phải là màu mè đâu, nhưng mà cô làm vì cái vinh hiển của Chúa. Cô tôn vinh Chúa. Trước đó Marie bị vấp phạm, cô thấy rằng đó, bây giờ cô nhiều người phải lo hỗ trợ tôi để tôi làm tốt cái công tác của mình, chứ nếu không tôi bị quở trách. Nếu mà bữa ăn không xong đó, người ta sẽ nói tôi tắc trách. Cho nên cô coi trọng cái việc đó, lỡ người ta nói mình thế này thế kia. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta làm tất cả mọi sự để quy sự vinh hiển cho Chúa của chúng ta. Nguyện Chúa đưa chúng ta đến chỗ thật được gặp Chúa phục sinh, và cũng kinh nghiệm được quyền phép sự phục sinh của Ngài trong đời sống của chúng ta nữa. Để mỗi một người trong chúng ta có một vị trí khác nhau trong nhà của Đức Chúa Trời, trong công việc của Chúa. Chúng ta phải hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta phải hầu việc trong sự hầu hạ, không phải hầu công việc Chúa, mà là hầu việc Chúa. Đừng để cho công việc Chúa nó trở thành một cái gánh nặng, làm cho chúng ta mệt mỏi, làm cho chúng ta xung đột với nhau. Nhưng mà chúng ta làm tất cả mọi sự để Chúa của chúng ta được đẹp lòng. Chúng ta chỉ làm điều đó khi nào chúng ta thật sự nhận biết mình hầu việc Chúa, chứ không phải hầu công việc Chúa. Và chúng ta phải làm tất cả mọi sự trong sự hiện diện của Chúa phục sinh. Chúa đang sống ở giữa vòng chúng ta. Ngài vô hình thật đó, mắt trần chúng ta không thấy, nhưng Ngài đang ở đây. Ngài đang thấy, dò xem mỗi người trong chúng ta, trong nơi sâu thẳm của tấm lòng mình, cái động cơ nào chúng ta làm công việc đó, thái độ nào chúng ta phục vụ. Nguyện Chúa ban phước của Ngài ở trên chúng ta, để hết thảy chúng ta sẽ bước vào một kinh nghiệm, một kinh nghiệm mới, một sự thay đổi mới trong động lực, trong tâm tình, trong thái độ của mọi chúng ta trong sự phục vụ Ngài. Bây giờ chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý bạn chị em, chúng ta có thật được gặp Chúa trong cuộc đời của mình chưa? Suy cho cùng thì mỗi người trong chúng ta đều khao khát sự sống. Có nghĩa là chúng ta muốn có một đời sống đúng đắn, một đời sống đáng sống, một đời sống có ý nghĩa, một đời sống đích thực, một đời sống phước hạnh. Và chúng ta chỉ có thể tìm thấy được điều đó khi chúng ta có Chúa sự sống trong cuộc đời của mình thôi. Mỗi chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Và đang khi các con cái của Chúa cầu nguyện, chúng tôi có lời kêu gọi. Nếu giữa vòng chúng ta đây có ai nhận biết rằng mình chưa thật sự gặp Chúa phục sinh, chưa tiếp nhận quyền phép sự phục sinh của Chúa cho cuộc đời của mình, để chúng ta kinh nghiệm về một đời sống ý nghĩa, một đời sống đích thực, một đời sống đáng sống, một đời sống phước hạnh, một đời sống vinh hiển, thì hãy đến với Chúa. Hãy đến với chính mình Chúa để có thể nhận lấy sự sống này. Mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Là Chúa, chúng con ngợi khen và tạ ơn Ngài. Vì trước đây chúng con là những con người chết trong tâm tối, trong tuyệt vọng, trong ôi Chúa, một cuộc đời vô nghĩa. Nhưng tạ ơn Ngài vì Ngài đã tìm đến với mỗi đời sống của chúng con. Hơn cả việc Ngài giải cứu chúng con ra khỏi mồ mả như Ngài đã làm đối với Lazarus. Vì Ngài, Chúa ơi, đã giải cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự chết, cai trị trong cuộc đời của những người không có Chúa. Và Ngài còn, Chúa ơi, giải phóng chúng con ra khỏi, ôi Chúa, cái số phận bị định đối với tội nhân là án phạt đời đời, là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Để ngày hôm nay chúng con nhận được hồng ân tha thứ của Ngài, và nhận được quyền phép sự sống lại của Chúa, ban cho chúng con sự sống đời đời. Cảm ơn Ngài vì làm cho chúng con sống một đời sống đầy ý nghĩa. Chúng con biết ngày hôm nay chúng con đang đi trên con đường với Chúa là con đường của sự sống. Cầu xin Ngài giúp cho chúng con, để chúng con vui sống, để chúng con sống đúng, và để chúng con có thể, Chúa ơi, tìm thấy được ý nghĩa, mục đích cao quý mà Ngài đem đến cho đời sống được đổi mới của chúng con, để chúng con sống cho sự vinh hiển của chính mình Ngài. Và xin Ngài giúp cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, trong mọi bước đường và mọi công việc, cho dù ở trong nhà thờ hay trong nhà riêng, ở nhà trường hay là ở ngoài xã hội gì đi nữa, chúng con luôn bước đi với Chúa sự sống. Và chúng con sẽ thấy rằng ánh sáng của sự sống Ngài sẽ đẩy lùi mọi bóng của sự tối tăm, sẽ chặn đứng mọi quyền của sự chết. Và Ngài sẽ làm cho đời sống của chúng con được thăng hoa. Ngài sẽ làm cho đời sống của chúng con được đơm bông và kết trái cho chính mình, Chúa. Cầu xin Ngài cũng ban cho chúng con để chúng con trở thành những người hầu việc Chúa phục sinh. Hầu cho mọi việc chúng con làm luôn làm trong sự hiện diện sống động của chính mình, Chúa. Và đây chính là điều làm ngay thẳng động lực, tâm tình, thái độ và, Chúa ơi, cách thức của chúng con bước đi trong đời sống và trong sự phục vụ của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa cứ tiếp tục cảm động lòng của những thân hữu chúng con là những người chưa nhận lãnh Chúa phục sinh vào cuộc đời của mình. Nguyện Chúa Ngài cứ đeo đuổi họ bằng tình yêu êm dịu của Ngài. Cảm thúc lòng của họ cho đến khi họ quyết định quay trở lại cùng Chúa. Hầu cho Ngài có thể giải cứu họ ra khỏi quyền lực của sự chết và đem đến cho họ một sự sống ý nghĩa, vinh hiển, phước hạnh đích thực. Chúng con cảm ơn Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ được thông công với nhau trong bữa ăn Agape. Chúng con xin Ngài ban phước cho hệ tiêu hóa của chúng con, để miệng chúng con nhận được lời hứa của Ngài là được thỏa các vật ngon, và lòng của chúng con cũng được thỏa dạ trong chính sự nhân từ của Chúa. Xin Chúa ban phước lại cho những người đã rất khó nhọc để rồi dâng hiến thì giờ, năng lực, công sức để có thể chuẩn bị món ăn và bữa ăn cho chúng con trong giờ Agape đó. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.